This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì anh Huy xin được mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM và xin được kính chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay đi trễ cho nên chạy bán mạng mới tới đây trễ vài phút đó cô.
Đây lại một lần nữa.
Dạ, nhưng mà anh Huy chạy bán mạng mà chạy khôn.
Để không sao hết.
Dạ, chạy khôn lắm cô. Dạ. Tại vì đường cho đi 70 nhưng mà bà con cứ chạy 50 này nọ kia thôi. Thành ra mình ráng mình lách đách qua cái lên nào mà mình có thể đi được 70 đó cô.
Ồ, lần sau cứ từ từ, ok, không sao hết.
Không sao, đường cho đi từng đó thì mình chạy tới đó chứ tại sao cho đi 70 mà mình đi có 40 sao cô? Nó làm sao mà tới để mà gặp cô cho đúng giờ được. Nhưng mà dù gì cũng đã trễ hết vài phút rồi. Xin lỗi cô và xin lỗi quý thính giả.
Cứ tiếp tục đi, okay,
không biết là vừa rồi đó cô có xem Nhật Thực toàn phần không cô?
Xem trên TV, yes. Nhưng mà cô chụp được mấy cái tấm hình mà chỉ có một phần thôi. Ở ngay tại chỗ của cô đó, nó không có toàn thực đâu. Nhưng mà ok, cũng được.
Dạ, chỗ anh Huy thì tốt lắm. Anh Huy mang 2-3 cái máy camera ra quay từ đầu tới cuối luôn, cho tới lúc mà trời tối thui luôn, cái tự nhiên đèn nhà bên ngoài đó cô, nó tự động nó sáng lên luôn. Thôi bây giờ mình trở về cái vấn đề thời sự nha cô nha.
Rồi,
thì
okay.
Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình cái hôm mùng 10 tháng 4 đã nói với lại cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu rằng là sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không thể ngăn được cuộc sum họp trong nhà giữa hai bờ eo biển Đài Loan và cũng không có vấn đề gì là không thể thảo luận. Nhưng mà phản ứng về cái cuộc gặp thì Hội đồng các cái vấn đề đại lục của Đài Loan là vốn phụ trách hoạch định chính sách đối với Trung Cộng cho biết rằng họ vô cùng lấy làm tiếc vì ông Mã đã không truyền đạt công khai thái độ nhất quyết của người dân Đài Loan bảo vệ chủ quyền và chế độ dân chủ của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc, hiện vẫn còn tên chính thức của Đài Loan. Thì ông Tập gọi ông Mã là Mã Anh Cửu tiên sinh, tức là Mã Anh Cửu, chứ không phải là cựu tổng thống, vì cả hai chính phủ Trung Cộng và Đài Loan đều không chính thức công nhận lẫn nhau. Thì trong khi mà ông Mã gọi ông Tập lại là gọi lại Tổng Bí Thư, thì Trung Cộng nói họ sẽ chỉ nói chuyện với bà Thái Anh Văn nếu bà chấp nhận rằng là cả hai bờ eo biển đều là của một Trung Quốc. Điều mà bà Thái Anh Văn bác bỏ, thì cô có ý kiến gì về vấn đề này thưa cô?
Thì để trả lời câu hỏi này là cần phải trở lại cái cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Thì trong cái cuộc bầu cử này là có 3 chính đảng tham gia, đó là thứ nhất là đảng Dân Tiến của bà đương nhiệm Tổng thống Thái Anh Văn mà ứng cử viên là đương nhiệm Phó Tổng thống Lại Thanh Đức. Thứ hai là Quốc Dân Đảng của ông Mã Anh Cửu, ứng cử viên là ông Hầu Hữu Nghi. Và thứ ba là Đảng Nhân dân Đài Loan của ông Kha Văn Triết mới thành lập, và ông này cũng là ứng cử viên của đảng. Thì kết quả cuộc bầu cử là ông Lại Thanh Đức của Đảng Dân Tiến lại đắc cử Tổng thống, và ông sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Thì mặc dù Đảng Dân Tiến chủ trương là một Đài Loan độc lập, nhưng họ vẫn chưa đi qua cái giới hạn của làn ranh đỏ, tức là không có dám tuyên bố là Đài Loan chính thức độc lập. Trong khi Quốc Dân Đảng là sứ giả nối lại quan hệ với Bắc Kinh, có chủ trương thống nhất với Hoa Lục. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây họ cũng đã thay đổi cái lập trường trước cái ý chí mà mang tính độc lập càng ngày càng tăng của dân chúng ở Đài Loan. Thì ông Hầu tuyên bố rằng ông phản đối cả cái tình trạng độc lập của hòn đảo, cũng như là tình trạng một quốc gia hai hệ thống được Bắc Kinh sử dụng để quản trị Hồng Kông. Ông chỉ muốn duy trì cái nguyên trạng đối với Trung Cộng. Nay thì là trong cái chuyến thăm của ông Mã Anh Cửu tới Bắc Kinh thì ông Tập Cận Bình lại ve vãn ông Mã Anh Cửu. Thì trong khi đó thì đảng Quốc Dân Đảng đã mất cái thế cầm quyền ở Đài Loan rồi. Và cái đảng này đã liên tiếp thất cử trong 3 cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan. Thì về cái kết quả bầu cử của cuộc Tổng thống, của cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua thì cho thấy cái ý nguyện của người dân Đài Loan là không muốn nằm dưới sự cai trị của Trung Cộng bằng cái ngôn từ mỹ miều là thống nhất. Và bây giờ thì Tập Cận Bình nói rằng là sự sum họp của đất nước và gia đình thì cũng rất là đáng tiếc. Như anh Huy vừa nói thì ông Mã Anh Cửu không có dám nói thẳng ra là ý nguyện của dân Đài Loan là họ chỉ muốn độc lập thôi. À, thì cũng cần nhắc lại là sau cái cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan có kết quả thì Trung Cộng đã gia tăng áp lực lên Đài Loan. Họ tăng cường cái chiến tranh, gọi là cái chiến tranh ở vùng xám đối với Đài Loan, là làm cho các cái khu vực chung quanh hòn đảo tràn ngập những khinh khí cầu do thám, phi cơ không người lái, tăng cường tuần tra bằng tàu dân sự lẫn tàu chiến và phi cơ chiến đấu xâm phạm vùng nhận diện phòng không. Mục đích là tăng cái gánh nặng cho lực lượng hải quân và không quân của Đài Loan và làm lu mờ cái sự tồn tại của cái đường trung tuyến ở eo biển, là cái đường biên giới không chính thức giữa hai bên. Đây là những cái chiến thuật bất thường để làm kiệt sức kẻ thù mà không cần đến cái cuộc chiến tranh trực diện. Thì vào tháng 3 năm nay, Bắc Kinh đã bắt đầu cho cảnh sát biển tuần tra thường xuyên chung quanh đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát. Mà cái đảo Kim Môn này á, nó nằm sát cái bờ biển của Đại Lục. Sau khi mà hai ngư dân Trung Cộng thiệt mạng trong lúc mà họ chạy trốn cái lực lượng bảo vệ bờ biển ở Đài Loan trong cái vùng đảo Kim Môn, thì để tránh, để chống lại các cái mối đe dọa từ Bắc Kinh, thì Bộ Quốc phòng Đài Loan là ông Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan là ông Khâu Quốc Chính cho biết là họ đang nghiên cứu các biện pháp để bảo toàn quân đội trong trường hợp xảy ra chiến tranh bằng cách tăng cường khả năng phòng thủ của các cơ sở hạ tầng và tổ chức các cuộc tập trận để bảo đảm lực lượng của Đài Loan vẫn tồn tại trong một cuộc xung đột kéo dài. Thì Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đang rút tỉa những bài học từ cái cuộc chiến ở Ukraine và cái cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas. Đài Loan đang dự trữ vũ khí và nhiên liệu để có thể chịu đựng một cuộc chiến kéo dài với Trung Cộng. Thì tuy nhiên, ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Khâu Quốc Chính cũng cho biết thêm là khi mà mở cuộc tấn công đó, thì Trung Cộng sẽ cố gắng nhanh chóng chiếm lấy Đài Loan và ngăn chặn cái sự can thiệp từ bên ngoài. Thì để cản trở cái điều này, Đài Loan đang nỗ lực đa dạng hóa cái hệ thống chỉ huy của họ và kết hợp nhiều vũ khí di động lẫn vũ khí tầm xa và trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng tăng cường sự kết nối với các đồng minh, là nhất là với Hoa Kỳ. Thì trong khi đó thì Trung Cộng cho biết là họ đã gia tăng cái ngân sách quốc phòng thêm 7,2% trong năm 2024, thúc đẩy cái chi tiêu quân sự vốn đã tăng hơn gấp đôi dưới thời 11 năm cầm quyền của Tập Cận Bình, khi mà Bắc Kinh có lập trường cứng rắn hơn đối với Đài Loan. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cũng cho biết là Đài Bắc sẽ không tham gia cái cuộc chạy đua vũ khí với Bắc Kinh, vì là cái sự thật không có thể chối cãi là quân đội Trung Cộng thì mạnh hơn Đài Loan gấp bội phần. Ok, thì ông nói là điều duy nhất chúng tôi có thể làm là tăng cường mọi lĩnh vực đào tạo của mình. Ông cũng cho biết sẽ gia tăng các cuộc tập trận với hỏa tiễn và bắt đầu các cuộc tập trận ban đêm cho phi công trong năm nay. Thì tóm lại là Đài Loan đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp bị Trung Cộng xâm chiếm.
Vâng, cảm ơn cô. Và trở lại vấn đề Tổng thống Joe Biden, thì ông ta đã tiết lộ các cái kế hoạch mới nhằm xóa bỏ các cái giảm cái số dư nợ sinh viên cho hàng triệu người Hoa Kỳ sau khi tối cao Pháp viện bác bỏ nỗ lực xóa nợ quy mô lớn của ông vào năm ngoái. Thì tòa Bạch Ốc kỳ vọng rằng là đề nghị mới nhất là khi kết hợp với các hành động trước đây của chính phủ thì có thể sẽ mang lại cái lợi ích cho tổng cộng hơn 30 triệu người Hoa Kỳ. Thì ông Biden đã công bố chi tiết đề nghị của mình hôm 8 tháng 4 vừa qua đó, thì trong chuyến đi tới Madison, Wisconsin, Trong cái bài diễn văn tại Wisconsin thì ông ta nói rằng ngày nay có quá nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang phải gánh những khoản nợ không bền vững để đổi lấy bằng đại học. Thì một quan chức cao cấp của chính phủ nói với các phóng viên trong cuộc gọi rằng là đề nghị này được đưa ra để lấy ý kiến công chúng trong những tháng tới. Và mục tiêu là bắt đầu hủy bỏ số dư lãi suất cho những người đi vay vào đầu mùa thu này. Và trước cuộc bầu cử thì theo cô, ông Biden là tổng thống mà nhất quyết theo đuổi việc này thì sẽ thành công không cô?
Giờ như thế này, cái đó thì phải đợi thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết đây là cái thủ đoạn kiếm phiếu của Joe Biden bằng cách là lấy tiền thuế của người dân Hoa Kỳ để trả những món nợ mà họ không vay. Thì sự thật về cái số nợ sinh viên này á, là ông Biden biết đánh động vào cái lòng tham không đáy của con người. Đây là một cái sự bất công, trong khi Joe Biden và đảng Dân Chủ lúc nào cũng rêu rao là về cái sự công bình. Thì ông ấy nói rằng ngày nay có quá nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang phải gánh những khoản nợ công không bền vững để đổi lấy bằng đại học, là những cái lời nói đạo đức giả, là cái thủ đoạn mà lấy của người làm phúc ta, đúc dưới cái chiêu bài là mang lại lợi ích cho tổng cộng hơn 30 triệu người Mỹ. Mà nếu mà nói trắng ra đó là họ nằm trong cái sự tính toán là ông Biden và đảng Dân Chủ sẽ gặt hái được 30 triệu phiếu của 30 triệu người sẽ được xóa nợ trong cái cuộc bầu cử năm nay. Thì mà chúng ta cũng biết rằng là không ai bắt buộc những cái người trẻ tuổi phải gánh những khoản nợ để đổi lấy bằng đại học. Đó là cái sự lựa chọn của chính họ. Nhưng bây giờ người dân Hoa Kỳ lại phải như cô hay là như là anh Huy là phải e cổ ra mà trả nợ cho họ. Thì tính ra tổng cộng nếu mà theo cái chương trình của ông Biden mà thành công á, tính ra là công quỹ sẽ tốn là 146 tỷ. Là một cái khoản tiền rất là lớn trong cái hoàn cảnh mà nợ công hiện nay đang ở mức cao chưa từng thấy, là 35 trillion dollar.
Wow.
Thì nhìn chung đó, thì vì Joe Biden đã thất bại trên mọi mặt về kinh tế, về năng lượng, về an ninh quốc gia, khủng hoảng biên giới, tội ác thì gia tăng, cướp bóc trắng trợn, dân vô gia cư thì nó đầy rẫy, băng đảng khủng bố gián điệp vào nước Mỹ như chốn không người, chất độc fentanyl, xì ke ma túy cũng tuôn vào nước Mỹ hàng trăm tấn. Thì trong khi tình hình thế giới thì có hai cái cuộc chiến tranh tại Ukraine và Gaza đã gây tử vong đến hàng trăm nghìn người, và cái tình trạng mà Trung Cộng đang làm mưa làm gió tại Đông Nam Á và nhất là tại cái vùng biển Nam Hải. Thì nếu căn cứ vào những cái thất bại do cái sự bất tài của Joe Biden gây ra như là cô vừa kể, thì cái cuộc bầu cử vào tháng 11 thì ông ta không có cửa nào để mà thắng. Cho nên Joe Biden và đảng Dân Chủ phải dùng các thủ đoạn mị dân để kiếm phiếu, dùng thuế của người dân để mua chuộc lòng tham của con người, ủng hộ phá thai, và hy vọng những cái thành phần này sẽ bầu cho ông ta và đồng đảng Dân Chủ vào cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Còn nếu mà không phải như vậy á, thì đây chính là cái nghị trình mà đánh sập nước Mỹ của Joe Biden. Thì người ta đã nhìn ra 11 phương cách của Joe Biden. Thứ nhất là xóa sạch biên giới quốc gia 2.000 dặm. Kế tới là nâng nợ công với các chương trình chi tiêu rất là hoang phí. Kế đến là xoa dịu kẻ thù là Trung Cộng và trợ cấp kẻ thù là Iran. Kế đến là gây chia rẽ bằng cách căn cứ vào chủng tộc, giới tính mà không căn cứ vào thực tài. Kế đến, che chở tội phạm bạo lực bằng những cái gọi là cải cách tư pháp như là bãi bỏ cái tiền thế chân tại ngoại. Kế đến nữa là làm suy yếu quân đội bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn phi nhân tài và căn cứ vào chủng tộc, giới tính và khuynh hướng tình dục để thăng thưởng. Tiếp theo là cải tạo hệ thống tư tưởng, tư pháp để truy tố, để phá sản, để kết án, để bỏ tù và loại bỏ các đối thủ chính trị như họ đã làm đối với ông Trump hiện nay. Kế tới là khuyến khích cái sự kết hợp giữa nhà nước quan liêu với các phương tiện truyền thông xã hội để tạo thành một cái lực lượng hùng mạnh để mà kiểm soát, giám sát, kiểm duyệt và cưỡng chế chính trị. Cái điều tiếp theo nữa là gây chiến với cái năng lượng hóa thạch như xăng dầu và khí đốt thiên nhiên, và tạo ra một cái cuộc khủng hoảng năng lượng như chúng ta chứng kiến hiện nay. Cái tới nữa là khuyến khích giới thanh niên kết hôn muộn, nhưng tốt nhất là không nên kết hôn. Và cuối cùng là biến các trường đại học đẳng cấp trên thế giới thành những cái trung tâm đào tạo những thanh niên coi thường văn hóa và văn minh của chính họ, xem thường tu chính án thứ nhất về quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng. Thì đây là những cái sự thật mà đang xảy ra trước mắt của chúng ta hiện nay.
Vâng, thì cảm ơn cô. Trở lại mà vấn đề phá thai đó thì cô, thì một cái cuộc chiến pháp lý đã kéo dài gần 2 năm về cái vấn đề phá thai ở Arizona đã kết thúc hôm mùng 9 tháng 4 với cái việc mà tòa án tối cao Arizona đó đã phán quyết rằng là một lệnh cấm trước khi thành lập tiểu bang đối với hầu hết các hoạt động phá thai sẽ có hiệu lực pháp lý tại tiểu bang này. Thì cái luật năm 1864 đã cấm tất cả các trường hợp phá thai ở Arizona, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt phá thai được thực hiện để cứu mạng người mẹ. Thì thống đốc đảng Dân Chủ của Arizona Katie Hobbs đã phản ứng lại cái phán quyết mới nhất này. Bà nói rằng là hôm nay là một ngày đen tối ở Arizona, và bà nói với một cái thái độ rất là khinh thường. Thì trong khi đó những người khác lại ca ngợi phán quyết của tòa án như là một chiến thắng để đời. Thì luật sư của Liên minh Bảo vệ Tự do, gọi tắt là ADF, thì ông Jack Warner mới nói rằng sự sống là một quyền của con người, và phán quyết ngày hôm nay cho phép tiểu bang tôn trọng quyền đó và hoàn toàn bảo vệ sự sống một lần nữa đúng như ý định của luật này. Thì bà Chanel Prunier là phó chủ tịch đặc trách các vấn đề chính trị của tổ chức Student for Life Action cho biết là cái phán quyết này đó là mang lại cho những trẻ sơ sinh quý giá của Arizona một cơ hội được hít thở, nói tóm lại là cơ hội được sống. Còn theo cô á, thì cô có ý kiến như thế nào cô?
Thì đây cũng là một cái chuyện dài về cái gọi là quyền phụ nữ. Thì cô thấy là hiện nay cái sự sống của thai nhi nó chỉ tồn tại ở những người biết tôn trọng sự sống. Người phụ nữ mang thai không hẳn là người mẹ, đúng nghĩa. Và số phận của thai nhi hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của người mang thai. Nếu mà nói là một người mẹ đúng nghĩa thì không khi nào mà giết con như vậy hết. Thì cô cho rằng người mang thai không hẳn là người mẹ, là cũng là trong cái ý nghĩa đó. Thì chúng ta đã chứng kiến cái phán quyết của tối cao pháp viện vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, thì cái phán quyết này đã gây chấn động khi mà tòa án tối cao của liên bang xóa bỏ cái phán quyết năm 1973 công nhận quyền phá thai hợp pháp của phụ nữ và hợp pháp hóa cái quyền này trên toàn quốc. Thì tối cao pháp viện với tỷ lệ số phiếu là 6-3 đã ủng hộ một cái luật ở tiểu bang Mississippi do đảng Cộng hòa hậu thuẫn là cấm phá thai sau 15 tuần. Nhưng mà quan trọng hơn là tối cao pháp viện đã lật ngược cái án lệ nổi tiếng Roe kiện Wade năm 1973 với tỷ lệ là 5-4. Thì vào ngày 22 tháng 1 năm 1973, tối cao pháp viện lúc ấy đã phán quyết với tỷ lệ là 7-2. Trong cái vụ kiện Roe kiện Wade, thì phán quyết ghi rằng các quyền riêng tư theo thủ tục tố tụng và các điều khoản về bình đẳng của tu chính án thứ 14 mở rộng với quyết định phá thai của phụ nữ trong 3 tháng đầu của thai kỳ sẽ không bị nhà nước can thiệp. Và đến năm 1992, tối cao pháp viện xử cái vụ Planned Planned Parenthood kiện Casey tái khẳng định rằng theo hiến pháp, phụ nữ có quyền phá thai cho đến thời điểm thai nhi có khả năng sống sót ngoài tử cung. Thì nhưng mà chúng ta đã thấy là vào năm 2022, các thẩm phán trong tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã xem lại cái án lệ Roe kiện Wade và họ tuyên bố cái án lệ này sai lầm vì hiến pháp Hoa Kỳ không đề cập cụ thể đến cái quyền phá thai. Thì bằng cái cách xóa bỏ phá thai như là một cái quyền hiến định thì tối cao pháp viện đã khôi phục lại cái quyền hạn cho các tiểu bang trong cái vấn đề phá thai. Thì cái quyết định của tối cao pháp viện của tiểu bang Arizona mà anh Huy vừa đề cập là nó cho thấy là tiểu bang này là có cái luật cấm phá thai là nghiêm ngặt nhất. Thì là cái như cô nói là cái vấn đề là nó nằm ở trong cái sự phán xét của lương tâm của mỗi cá nhân mà thôi. Những cái người gọi là người mẹ mà đang tâm mà giết con của mình thì là cô không có còn cái lời nào để mà nói hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái gọi là cái sự thật về cái gọi là săn sóc sức khỏe của phụ nữ thì mà cái cơ quan mà Planning Parenthood là họ ưa nói cái vấn đề phá thai là cái vụ đó là săn sóc sức khỏe của phụ nữ. Nhưng mà chính các bác sĩ cũng đã khẳng định rằng phá thai mà càng muộn á thì cái sức khỏe của người mang thai càng gặp nhiều nguy hiểm, mà nếu mà phá thai càng sớm á thì nó ít gặp nguy hiểm hơn. Thì cái đó là cái sự thật về cái gọi là săn sóc sức khỏe của phụ nữ. Nhưng mà họ nói vậy, nhưng mà cái lúc mà thực hành thì họ nói là ok, phá thai cho tới cái lúc mà gần sanh ra cũng là phá thai được như thường. Thì cái chuyện đó là cô trở lại nói là cái đó là tùy theo cái lương tâm của mỗi người mà thôi. Chứ bây giờ đây là một cái chuyện dài mà nói không bao giờ chấm dứt được hết.
Dạ đúng vậy đó cô. Thì tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng cái chương trình và xin được mời quý thính giả theo dõi chương trình này vào buổi trưa thứ sáu tuần tới. Cảm ơn cô rất là nhiều đã bỏ thời gian trong ngày hôm nay. Chúc cô và gia đình một cuối tuần mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý thính giả cũng như anh Huy một cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều may mắn. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.